Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Tịnh Độ Nhân Gian 2. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, tịnh độ nhân gian phải do chư vị Bồ Tát trong nhân gian mới có thể kiến tạo được. Muốn kiến tạo một tịnh độ nhân gian, chúng ta phải có ba tâm: trực tâm, tham tâm và bồ đề tâm. Trực tâm, chúng ta có thể kiến tạo một trực tâm tịnh độ. Tham tâm, chúng ta có thể kiến tạo tham tâm tịnh độ. Và bồ đề tâm, chúng ta có thể kiến tạo bồ đề tâm tịnh độ. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu thêm rằng ngoài ba tâm để chúng ta kiến tạo thành ba loại tịnh độ trong nhân gian, chúng ta còn phải biết thêm một số căn bản khác. Và đồng thời chúng ta phải kết hợp ba tâm đó để kiến tạo loại tịnh độ nhân gian theo mẫu tịnh độ lý tưởng mà mỗi người chúng ta ai cũng có thể tự tạo tịnh độ đó cho chính mình. Như vậy chúng ta phải biết phối hợp ba tâm với sáu pháp ba la mật, bốn vô lượng tâm, bốn giới pháp, mười nghiệp lành. Và nói chung là chúng ta phải biết phối hợp ba tâm với 37 phẩm trợ đạo để mà chúng ta chuẩn bị trang nghiêm cho cảnh tịnh độ, để tu chỉnh ba nghiệp thân, miệng và ý của chúng ta cho được hoàn hảo. Vì vậy, việc mà chúng ta cần phải làm trước và trên hết là chúng ta phải đoạn trừ hẳn ba độc. Đồng thời chúng ta cũng phải dùng tâm bồ đề để chúng ta cân nhắc, xem coi Đức Phật giới thiệu và khuyến khích chúng ta tạo ra cảnh tịnh độ nhân gian nhằm mục đích gì? Và tạo ra cảnh tịnh độ nhân gian đó cho ai? Nếu mà chúng ta không chịu suy tư, nếu chúng ta không thấy rõ điều này, rất có thể chúng ta bị kẹt vào cái mà chúng ta cho là giới điều. Đó là những điều mà theo tinh thần người Phật tử chúng ta không bao giờ muốn. Chúng ta không bao giờ muốn mình bị kẹt vào bất cứ một giáo điều nào. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng vậy, cũng muốn cho tất cả mọi người phải sống một cuộc sống thoải mái, an tịnh, không bị một điều kiện nào cả. Đương nhiên chúng ta cũng không đặt điều kiện cho người, mà chúng ta cũng không chấp nhận những điều kiện của người đặt cho chúng ta. Đó là tinh thần phóng khoáng của người Phật tử. Do vậy mà chúng ta phải biết cho rõ, chúng ta phải dùng tuệ giác để rọi xem thế giới nào và giới nào thích hợp để chúng ta mới có thể tạo thành một tịnh độ nhân gian. Đọc lại kinh điển Chúng ta đã biết trong 12 năm đầu giáo hóa chúng sanh, Đức Phật chưa bao giờ chế ra giới, chưa bao giờ đặt luật. Tại vì chúng hồi vào lúc đó rất là thanh tịnh. Nhưng mà sau 12 năm, Đức Phật mới đặt ra giới nhằm cái mục đích là để ràng buộc những người không thanh tịnh. Có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là tại sao người này ác với mình, tại sao người kia không tốt với mình. Thực sự nếu có phải ác, nếu có phải có những điều kiện gì với mình, có nhiều khi cũng không hẳn hoàn toàn là do người, mà chúng ta phải nghĩ có nhiều khi chúng ta cũng phải nói là do mình. Bằng chứng rất là rõ ràng, trong 12 năm đầu giáo hóa, Đức Phật chưa hề nói tới giới và chưa hề đặt ra luật. Nhưng mà tại sao sau đó Đức Phật chế ra giới và đặt ra luật? Là bởi vì vào thời điểm đó, theo sự tôn kính của nhà vua Tần Bà Sa La, ông có ra một cái luật, cho dù là những người đó là tử tội, cho dù là những người đó phạm tội như thế nào đi nữa, nhưng mà một khi đã dứt bỏ trần duyên, đã tu, và đặc biệt là làm đệ tử của Đức Phật, thì người đó cũng được ân xá. Chính vì vậy mà có rất nhiều thành phần xấu, họ chỉ muốn nương tựa cho cuộc đời của họ yên ổn nhưng mà không thực tâm tu. Vì vậy mới có những lũng củng ở trong tăng đoàn. Và cũng chính vì vậy Đức Phật mới bắt đầu chỉ ra giới, đặt ra luật, là nhằm mục đích để ràng buộc những người không thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, như vậy vấn đề trì giới thanh tịnh của Đại Thừa là đặt trên căn bản thanh tịnh từ bản tâm. Cho nên giới Bồ Tát thuộc về giới thể hơn là giới tướng. Nếu có, đối với năm giới của người Phật tử tại gia, tại vì chúng ta sống trong cuộc sống thế gian, có những sự va chạm chúng ta không tránh khỏi, thành ra vì vậy giới thể và giới tướng cũng cần phải có. Khi mà chúng ta thực tâm hành trì theo những điều mà Đức Phật dạy, thì từ đó những hành động thiện phát sinh và tâm ác của chúng ta nó sẽ dẹp đi. Nếu mà hành động thiện có thì đương nhiên nó sẽ không có cái tâm ác xuất hiện. Ví dụ như giúp người để mà chúng ta lợi dụng, nhưng mà một khi mà chúng ta lợi dụng không được thì tâm ác của chúng ta nó sẽ sinh. Từ cái ví dụ này chúng ta thấy rằng chúng ta làm với cái mục đích là chúng ta tu tạo cho chính bản thân mình, chứ không phải vì nghĩ đến cái lợi sau mà chúng ta phải làm bây giờ. Bởi vì nếu chúng ta vì nghĩ tới cái lợi mà chúng ta làm, khi mà những điều lời đó nó không thỏa mãn với chúng ta thì tâm ác của chúng ta sẽ xuất hiện ngay. Do vậy mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Nói chung là chúng ta phải luôn luôn dùng ba tâm để chúng ta thực hành sáu ba la mật. Trong sáu ba la mật, chúng ta thấy hiến tặng là đầu tiên. Nếu mà cái sự hiến tặng đó chúng ta còn nghĩ tới điều kiện, bữa nay chúng ta ra ân cho người kia, mai kia mốt nọ người kia phải nhờ tới chúng ta, phải đền trả lại cho chúng ta, mà một khi không được như ý thì chúng ta, một là tâm ác của chúng ta sẽ xuất hiện, hai là chúng ta không có tiếp tục làm những việc bố thí đó nữa. Thành ra vì vậy muốn kiến tạo một tịnh độ trong nhân gian phải do chính Bồ Tát nhân gian như chúng ta thực hiện. Nếu chúng ta thực hiện với đơn lẻ bố thí mà không có trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị rơi vào cái ngõ cụt. Có nghĩa là chúng ta chỉ biết bố thí, có nhiều khi chúng ta bố thí một cách cuồng loạn, rốt cuộc là chúng ta tạo cái điều kiện hư hỏng cho người nhận bố thí của chúng ta. Quả thật như vậy, chúng ta sẽ nghĩ gì khi mà chúng ta cầm 100 đồng đưa cho một cái anh chàng nghiện ngập hút sách? Chúng ta biết rằng nếu mà không có 100 đồng đó, đương nhiên anh chàng ta vẫn cứ nằm tại chỗ đó mà rên ì ì không đi nổi. Nhưng mà khi cầm trong tay 100 đồng thì đương nhiên là anh sẽ không nằm đó nữa, và anh lại lao đầu vào cuộc chơi. Như vậy thì chúng ta đã gián tiếp phá hại cuộc đời của anh ta. Bố thí mà chúng ta tạo điều kiện để cho người nhận của bố thí hư thêm thì chúng ta là người có tội. Với thâm tâm, với trực tâm và với bồ đề tâm, chúng ta biết là chúng ta sẽ làm gì. Một tình độ nhân gian do chúng ta kiến tạo, dù cho là 6 pháp ba la mật, cho dù là 4 nhiếp pháp, 37 phẩm trời đạo, hay là 10 cái nghiệp lành, chúng ta không thể nào thiếu trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Vận dụng như vậy chúng ta mới đạt được nghĩa rốt ráo của nó. Mà nếu chúng ta vận dụng được như vậy thì lúc đó tâm của chúng ta mới rốt ráo thanh tịnh. Nhờ đó mà cảnh tịnh độ nhân gian mới hiện ra dưới dạng của 6 pháp ba la mật. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy có sự thiếu sót. Sự thiếu sót này nó dẫn tới cái tệ hại, làm cho người nhận sự giúp đỡ của chúng ta tùy thuộc, và họ không có một khả năng để kiến tạo một tình độ nhân gian khác như chúng ta đã từng làm. Mục đích của chúng ta làm là để chúng ta khuyến khích trước một ai mà chưa biết thì họ nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng mà khi đã biết rồi thì chính người đó cũng phải mang cái tương đương này để họ tiếp tục kiến tạo những cảnh tình độ nhân gian khác nhằm mục đích là đẹp đời đẹp đạo, chứ không phải nhận sự giúp đỡ của chúng ta để rồi đưa họ đi vào cảnh đường cùng tùy thuộc. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng 6 pháp ba la mật, bây giờ 37 phẩm trời đạo cũng là tình độ của chư vị Bồ Tát trong nhân gian. Khi tu 37 phẩm trời đạo hay là hành 37 phẩm trời đạo, chúng ta cũng phải đặt căn bản trên ba tâm. Tại vì hành trì 37 phẩm trời đạo riêng lẻ chắc chắn chúng ta không có thành tựu. 37 phẩm trời đạo như vậy chúng ta dùng là dùng đối trị với nghiệp. Chẳng hạn như nói về tứ niệm xứ, chúng ta hành trì tứ niệm xứ giúp chúng ta xả bỏ cái ái nghiệp. Xả bỏ được ái nghiệp là chúng ta sẽ giải thoát. Tại vì đối với con người phàm phu như chúng ta thì chúng ta biết rằng dù là muốn hay không muốn, nhưng mà ái dục là ở đó, và chúng ta bị trói buộc vào nghiệp ái dục. Đức Phật dạy nếu mà chúng ta muốn dứt bỏ cái ái nghiệp là chúng ta phải quán kiểu tưởng quán, nhìn người ta dưới cái dạng thức cho đến rửa ra để mà chúng ta diệt trừ ái dục. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái đối tượng nào đó mà chúng ta cho là đẹp và chúng ta quyết chiếm hữu để mà chúng ta làm vật sở hữu của chúng ta. Một khi mà chúng ta không có thấy cái chiều sâu và cái sự hoại diệt của nó thì đương nhiên chúng ta phải khổ. Mà quá thật là khổ. Cách đây 2-3 bữa có một em nó tới chùa. Nó nói giờ thầy ơi thầy, thầy cứu con cho con thôi, là con chết rồi. Bây giờ bà vợ của con nó không biết nó nghe lời ai mà nó bỏ đi mấy ngày nay rồi. Thầy có bùa phép gì để mà thầy kêu bà xã con về chứ không thôi con chết rồi. Thì thầy mới nói thế này, thầy thì không có bùa phép gì hết đó, nhưng mà chịu khó về chùa lạy Phật thì thế nào với cái tâm thần của em cũng có thể là làm rung động trái tim của cô ta sẽ trở về thôi. Thì anh ta rất là đau khổ, đau khổ vì là vợ bỏ đi. Đó là chỉ nói một cái khía cạnh nhỏ thôi, mà nó đã làm cho tâm tư của con người điên đảo như vậy, thì huống chi là có những tình cảnh khác nữa. Và nếu trong lúc đó chúng ta mà biết được, chúng ta nghĩ thôi thì cuộc đời cũng vậy mà cuộc tình cũng vậy, nó giống như là hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan. Có chỉ vì là cái duyên nó còn, chỉ vì cái nghiệp nó còn. Nhưng mà nếu có phải mất thì đó là cái nghiệp nó hết mà cái duyên nó cũng hết luôn. Thành ra vì vậy chúng ta không buồn. Mà đi xa hơn nữa, Đức Phật dạy kiểu tưởng quán. Quán người đó dù cho là chúng ta có trân quý đến cỡ nào đi nữa, rồi theo thời gian năm tháng, một thiếu nữ xuân sắc mặn mà đến một cái lúc nào đó rồi da nó cũng nhăn, đi cũng lùm cùm, cũng chống gầy. Bây giờ mình nuối tiếc đến một ngày nào đó nó tới, rồi chúng ta có thể giữ được những thương mến của chúng ta ngay từ ban đầu hay không? Hay là nếu có phải vô thường đến, một hơi thở ra mà không thở vào, thì chúng ta thấy cái xác thân huyễn mộng đó nó tan ngay. Lễ Tất Nhiên nói về kiểu tưởng quán đối với chúng ta ở đây, nhất là trong cái xã hội này thì chúng ta không thấy rõ. Nhưng mà nếu có dịp đến Ấn Độ, chúng ta thấy rất là rõ. Tại vì theo truyền thống của người Ấn Độ, người chết đó có thể là hỏa táng, có thể là thủy táng, có thể là điểu táng, có thể là người ta địa táng. Địa táng là chôn, thủy táng là người ta thả sông, thả biển, còn hỏa táng là người ta đốt. Điếu táng thì có lẽ là đại chúng một số đã biết, mà có lẽ một số cũng chưa biết. Điếu táng đó là người ta đem người thân của chúng ta đến nghĩa địa, thảy ra đó để cho chim, quả quả, kênh kênh, bất cứ cái loại sinh vật nào mà ăn được á, tôi đã ăn. Có nhiều người thương người thân của mình mà phải đích thân á, chặt ra từng khúc để cho chim quả ăn. Trong khi sử dụng kiểu tưởng quán để mà chúng ta diệt trừ ái dục, có nhiều thầy thì kheo trẻ cũng có mà lớn tuổi cũng có, họ ra tại bãi tha ma đó, họ ngồi, ngồi để mà quán tưởng từ một xác người vừa thải ra bắt đầu sình lên, rồi bao nhiêu ngày nó chảy nước vàng ra, rồi bao nhiêu ngày nó thối, nó rửa, nó chảy thành nước. Quán tưởng như vậy một hồi thì thấy xác thân huyễn mộng này cho dù là nó đẹp đến cỡ nào đi nữa, đến một lúc nó cũng tan rã giống như vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta diệt trừ ái dục xong, thành tựu, đương nhiên chúng ta không cần sử dụng bốn niệm xứ nữa. Nói như thế có nghĩa là điều chính yếu phải biết sử dụng tâm bồ đề để mà chúng ta lựa xem coi trong bảy phần bồ đề chúng ta tu pháp nào có kết quả, cũng như chúng ta sử dụng tâm bồ đề trong tám chánh đạo chúng ta phải biết làm cái gì. Trong tám chánh đạo chúng ta chỉ mới sử dụng được một pháp chánh kiến là chúng ta có tình độ ngay. Nhân gian tình độ hiện ra, hiện ra trước mắt chứ không cần ở đâu xa. Mà quả thật như vậy, thế giới này nó sẽ tốt nếu mà tất cả mọi người chúng ta có tầm nhìn chính xác. Khi mà chúng ta có tầm nhìn chính xác, đương nhiên chúng ta sẽ hiểu tất cả mọi sự mọi việc và chúng ta sẽ thông cảm với tất cả mọi người. Chính vì sự thông cảm đó, chúng ta có thể sống hài hòa với nhau mà không có sự khó khăn chướng ngại nào. Khi mà chúng ta đã sống hài hòa với nhau thì đương nhiên cảnh tịnh độ là đó. Giây phút nào trong gia đình chúng ta cứ gấu ó, cứ chửi bới lẫn nhau, chồng chửi bới vợ, vợ chửi bới chồng, thì đương nhiên ngày đó chúng ta không cảm thấy có hạnh phúc. Mà không cảm thấy có hạnh phúc thì đương nhiên dù là chúng ta có muốn tạo cảnh tịnh độ nào đi nữa cũng không được. Chúng ta có muốn về Tây Phương Cực Lạc cũng không xong, mà chúng ta có muốn an ổn trong tịnh độ hiện tại cũng không an ổn được. Như vậy, có cái nhìn chính xác thì chúng ta không sống trong ảo giác, chúng ta cũng không nhìn bề ngoài, mà chúng ta có nhìn thấy cái gì chúng ta cũng thấy một cách rõ ràng và vững chãi. Tại vì nếu sống trong ảo giác và chúng ta nhìn bề ngoài sẽ dẫn chúng ta tới đau khổ vô cùng. Một người mà sống trong ảo giác, sống trong hoang tưởng, sống trong đau khổ. Tại vì tất cả mọi thứ, tất cả mọi việc chúng ta nghĩ, chúng ta làm đều là trong cái hoang tưởng. Mà đã là hoang tưởng thì đương nhiên không có trong thực tế. Cuộc đời là cần phải thực tế. Do vậy mà chúng ta bị xã hội đào thải. Rồi rốt cuộc chúng ta thấy là không ai có thể sống chung với ta được. Đương nhiên là chúng ta sẽ bị cô độc và chúng ta sẽ bị đau khổ. Nếu mà chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta cứ vào ngoài, chúng ta không tin tưởng ở nơi khả năng của mình, một lúc nào đó chúng ta sẽ thất bại. Do vậy với chánh kiến, tức là một trong 8 yếu tố của chánh đạo, chúng ta mà có cái nhìn chánh kiến rồi là chúng ta luôn luôn thấy đúng như thật. Từ đó những ai mà không đồng quan điểm với chúng ta, họ cũng sẽ đến với chúng ta. Tại vì ở nơi đó chúng ta làm một cái nơi nương tựa vững chãi cho họ. Thành ra vì vậy ai họ cũng đến để mà kết bạn với chúng ta và tạo thành một tập thể không sai lầm. Mà đã không sai lầm thì đương nhiên là không có những khổ đau. Khi tập thể ai cũng thấy giống nhau, cùng chung sống tu tập, dễ tu, dễ thở, và chúng ta trở thành hòa hợp, thanh tịnh trong môi trường mà chúng ta sống. Như vậy quý vị thấy chúng ta có khả năng kiến tạo tịnh độ nhân gian hay không? Một lúc nào đó, nếu mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta làm được như vậy thì chúng ta biết là chúng ta có khả năng tạo tịnh độ nhân gian cho mình và cho người thương của mình. Chúng ta thấy nếu mà là một người tu mà cứ buổi sáng làm cho người mình thương khổ khóc, buổi chiều làm cho người mình thương khổ khóc, thì đương nhiên là chúng ta không tạo được tịnh độ trong nhân gian. Ngược lại, nếu buổi sáng mà chúng ta mang niềm vui cho người mình thương, buổi chiều làm cho người mình thương không khổ nữa, là chúng ta có khả năng kiến tạo tịnh độ nhân gian. Kính thưa đại chúng, ngược dòng lịch sử chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật và năm thầy tỳ kheo ở vườn Lộc Uyển. Thời điểm đó chúng ta thấy các ngài tu tập theo chánh kiến và thể hiện nét mô hình tịnh độ ngay ở trong nhân gian này. Lúc đó Đức Phật đưa ra quy luật sống, theo đó ngài và thầy Kiều Trần Như đi khất thực, còn 4 thầy ở yên một chỗ để mà tu tập. Sở dĩ thầy Kiều Trần Như được Đức Phật cho đi khất thực là tại vì ngay trong giờ phút đầu vừa mới gặp Đức Phật, thầy Kiều Trần Như đã đắc được quả A-la-hán. Thành ấy vì vậy mà trên nét mặt nụ cười luôn luôn hiện hữu. Với dáng đi giải thoát khiến cho người ta tạo nên một sự cung kính. Vì thế mà Đức Phật mới cho thầy Kiều Trường Như đi với ngài vào làng để khất thực. Tại vì khất thực không phải giống như những người xin ăn tầm thường. Thực sự chúng ta thấy là đi xin. Nhưng mà đối với những người xin ở đầu đường xó chợ, nó khác hẳn với khất thực của Đức Phật và Tăng Đoàn. Đức Phật đi khất thực là dùng phương tiện để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải vì đói mà đi xin ăn. Do vậy mà việc giáo hóa của Đức Phật tuy là bề ngoài nó trông đơn giản, bình bát cơm ngàn nhà, đến để mà nhờ cơm thừa canh cặn của chúng sanh vạn loài, nói là nhờ cơm thừa canh cặn để mà sống, nhưng mà thực ra ngài gõ cửa từng nhà để mà ngài cho phước đức đến từng nhà. Là Phật tử chúng ta phải hiểu phương diện này, không phải chư tăng đến từng nhà mà mình phải tốn tiền tốn bạc. Lẽ tất nhiên nhìn trên thực tế thì chúng ta thấy bố thí cúng dường là chúng ta có hao. Hao là tại mình làm cực khổ, bây giờ mình đem đi cúng chùa hay là tự nhiên cho một người nào đó thì đương nhiên mình cảm thấy đau. Người ta nói là con có đẻ có thương, của có làm có tiếc. Tại vì tâm của chúng ta nó chưa có được rộng rãi, cho nên một khi mà chúng ta cho người thì chúng ta thấy mình đau, tại vì mình nghĩ đó là mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng mà thực sự những điều mà chúng ta làm đó nó không mất, mà chúng ta phải coi đó giống như là của mà chúng ta gửi vào trương mục tiết kiệm. Đó là nói theo quan niệm thông thường của thế gian. Nhưng mà theo quan niệm của người Phật tử, chúng ta bố thí cúng dường là chúng ta tạo thiện căn thiện duyên với chư Bồ Tát, chư Phật hay là chư Tăng. Và rồi chính vì cái sự phát tâm của chúng ta đó có sự đền trả xứng đáng. Do vậy mà chúng ta tin tưởng rằng không phải chúng ta bố thí cũng vừa là mất, mà là chúng ta tạo cái điều kiện để chư Phật, chư Bồ Tát cho chúng ta nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, như vậy những điều mà đơn giản nhất, khi mà chúng ta đứng trên phương diện tâm linh quan sát đúng hoàn toàn thì việc làm của chúng ta mới xây dựng một cảnh tịnh độ an lành thực sự, và ở nơi đó sẽ trở thành trung tâm điểm thu hút nhiều người đến để quy ngưỡng, đến để mà tu tập. Bên cạnh 37 phẩm trợ đạo, 4 vô lượng tâm, chúng ta còn thấy có 4 giới pháp như bố thí, ái ngữ, lợi hành, động sự. Tất cả cũng đều đứng trên căn bản của 3 tâm để mà chúng ta kiến tạo Bồ Tát nhân gian. Ví dụ, tu pháp động sự là chúng ta muốn giáo hóa đến mọi người. Mà muốn giáo hóa đến mọi người có nghĩa là chúng ta phải chung sống với họ cũng như Đức Phật. Muốn độ chúng sanh, Đức Phật phải thể hiện ra trong cuộc đời này để trở thành một ông hoàng tử. Nhưng mà nếu muốn gần gũi để mà độ cho những thầy sa môn, độ cho chúng sanh vạn loài, thì ngài cũng phải cởi bỏ luôn cái lớp áo của vua chúa, mặc lớp áo phấn tảo, tức là mặc chiếc áo của những người tử tội, để đi ăn xin, để mà gần gũi cũng giống như họ, để mà dìu dắt họ lên thánh quả. Như vậy trên bước đường giáo hóa chúng sanh, chúng ta cũng giống như Đức Phật vậy. Muốn được như vậy thì chúng ta phải lập hạnh đồng với mọi người, đặt chúng ta vào hoàn cảnh của người khác. Mặc dầu chúng ta giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà chúng ta có khác ở chỗ người không có phát nguyện, nhưng mà chúng ta có phát nguyện. Có phát nguyện như vậy, đương nhiên chúng ta là có Bồ Đề Tâm. chúng ta biết là chúng ta làm cái gì khi mà chúng ta chung sống với mọi người. Sức chúng ta có thể nhiếp phục được những khó khăn đó hay không? Đương nhiên, đối với người tu, khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới khía cạnh đó. Bởi vì chúng ta biết rằng đồng sự là để chúng ta giáo hóa, để chúng ta hướng dẫn họ, thì chúng ta mới dấn thân vào đó để mà chúng ta sống với họ. Nhưng mà đồng sự để rồi bị người ta giáo hóa, để rồi họ dẫn dắt chúng ta đi, thì vô tình cuối cùng cả hai cùng dẫn nhau vào địa ngục mà không có ngày ra. Một chuyện rất là dễ thương. Có một ông bác sĩ khuyên bệnh nhân: mày đừng có hút thuốc nữa. Hút thuốc á, thì nó sẽ bị ung thư phổi. Hút thuốc á, nó sẽ bị cái này, bị cái kia. Ông liệt kê ra cho một số danh sách theo cái lương tâm nhà nghề của ông. Nhưng mà cái anh bệnh nhân này nói: dạ thưa bác sĩ, bác sĩ nói em cũng nghe vậy đó, nhưng mà em bỏ không được. Thôi bác sĩ hoan hỉ, lâu lâu cho em phì phàm một chút xíu. Bác sĩ anh cười. Bệnh nhân này lâu lâu móc ràng điếu hút, hút một hồi. Bác sĩ nói: mày đưa tao một cái đi mày. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng mình mà khuyến khích người ta, mình mà đồng sự để dẫn người ta, nếu không khéo thì chúng ta bị người ta dẫn ngược trở lại. Tạo tình độ nhân gian dưới dạng bốn giới pháp, nó cũng giống như chúng ta đã từng sử dụng ba tâm để mà chúng ta kết hợp với 6 ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, 10 nghiệp lành. Nói chung là tất cả mọi thứ chúng ta cũng đều phải sử dụng ba tâm để chúng ta kết hợp. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải luôn luôn bình tĩnh, sáng suốt chỉ đạo, và với cái tâm bình đẳng thì chúng ta mới không bị lạc lối và chúng ta trở thành người chỉ đạo tốt. Kính thưa đại chúng, tóm lại, hành 6 pháp 3 la mật, 37 phẩm trợ đạo, 10 nghiệp lành, vân vân và vân vân. Trên căn bản của ba tâm thì chúng ta sẽ kiến tạo một cảnh tình độ nhân gian của Bồ Tát nhân gian. Như vậy mỗi hoàn cảnh đều có tình độ riêng. Do vậy mà có thể hôm nay chúng ta ở tình độ này, mai chúng ta ở tình độ khác. Lúc nào chúng ta cũng an trú trong tình độ. Một khi mà chúng ta lúc nào cũng an trú trong tình độ thì cuộc đời của chúng ta thoải mái lắm, an nhàn lắm. Đương nhiên chúng ta sẽ không có phiền muộn nào cả. Có an trú trong tình độ như vậy thì chúng ta mới giáo hóa chúng sanh được thành tựu. Trái lại, rời bỏ tình độ đi vào trong cuộc đời, chúng ta phải coi chừng. Nếu không, chúng ta sẽ bị nhiễm ô, bị trần thế nó giáo hóa ngược lại. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh Pháp Hoa có khuyến khích chúng ta như thế này: một người Phật tử có tu đạo, và đặc biệt người đó là hành giả của kinh Pháp Hoa, là phải mặc áo Như Lai, phải vào nhà Như Lai và phải ngồi tọa Như Lai. Mặc áo Như Lai có nghĩa là chúng ta phải có cái tâm nhu hòa nhẫn nhục. Vào nhà Như Lai là chúng ta phải phát triển cái tâm hạnh từ bi của chúng ta. Và ngồi tọa Như Lai có nghĩa là chúng ta phải thực hành tất cả giáo pháp của Phật. Nhưng mà nếu không có như vậy, chúng ta phải coi chừng, cuộc đời nó sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai. Nếu không khéo là chúng ta sẽ bị ô nhiễm ngay. Loại tình độ nhân gian này không phải chúng ta phịa ra. Những điều mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị không phải người đời nay phịa ra mà Đức Phật đã cho chúng ta biết. Ngài còn cho chúng ta biết rằng chư Phật ở trong quá khứ cũng đã từng xây dựng loại tịnh độ này theo mô hình tịnh độ Bồ Tát Nhân Gian cho quyến thuộc, cho các ngài an trú tu tập trước khi hoàn thành tư cách của một bậc thượng thiện nhân. Do vậy mà chúng tôi xin nhấn mạnh là tịnh độ của chư Phật chỉ hiện ra khi mà tất cả mọi người chúng ta biết tổng hợp với tất cả tịnh độ của Bồ Tát. Hay nói một cách khác là tất cả mọi người chúng ta phải biết đầy đủ hạnh của Bồ Tát. Tại vì chúng ta biết đầy đủ hạnh của Bồ Tát thì chúng ta mới kiến tạo được cảnh tịnh độ nhân gian, và như vậy chúng ta mới làm cho đẹp đời đẹp đạo. Nói chung tất cả những gì Đức Phật dạy từ Lộc Uyển cho đến Thành Tỳ Gia Ly và từ Thành Gia Ly cho đến Ta La Song Thọ, không có pháp nào là không hình thành tịnh độ. Nhưng mà tại vì chúng ta không chịu sử dụng, chúng ta không chịu an trú trong thế giới an lành đó, thành ra vì vậy mà chúng ta cứ chạy lang thang, rồi bị dòng đời nó trôi cuốn. Cuối cùng chúng ta than vãn: cuộc đời của tôi sao mà lang bạc như thế này? Đủ thứ kiểu mà chúng ta than thở. Tại vì chúng ta cứ chạy mãi rong ở ngoài trần thế thì đương nhiên thế nào cũng dính bụi. Vì vậy mà chúng ta là không tìm được đường về, chúng ta cứ chạy mãi, cho nên càng chạy chúng ta là càng xa xăm về cảnh tịnh độ của mình. Ở điểm này, những ai mà thích thú với thế giới giải thoát của chư Phật mà họ bắt gặp được thì đương nhiên họ phát tâm xuất gia, họ hướng thượng ngay, không cần phải trả giá, không cần phải đợi thời gian, mà cũng không cần phải nhờ một điều kiện nào cả. Theo như vậy thì thuật ngữ của các thầy thường nói là những người đã khám phá hồng trần. Tin tưởng rằng một lúc nào đó quý vị sẽ khám phá hồng trần mạnh mẽ hơn và sẽ có một cái hướng đi rõ ràng hơn. Kính thưa đại chúng, ai là người có căn duyên chỉ tu một pháp thì có tịnh độ? Còn đối với những ai mà không có căn duyên, dầu cho sống cùng thời với Đức Phật và theo Phật cho trọn đời cũng không thấy tịnh độ. Do vậy mà tất cả mọi người chúng ta cũng đừng buồn phiền và đừng tự trách: tại sao tôi lại vô duyên bạc phước, cho tới bây giờ tôi mới biết đạo? Thực sự cái biết đạo sớm hay là muộn không phải là cái tội, mà cái tội ở chỗ là mình còn cứ hèn, chứ không phải là mình biết đạo trễ. Biết đạo trễ mà mình chịu dấn thân tu học thì vẫn còn hơn là chúng ta sống cùng thời với Đức Phật. Lẽ tất nhiên có nhiều người sống cùng thời với Đức Phật, chẳng hạn như một bà già ở Thành Tây, Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời thuyết pháp đó, nhưng mà suốt cả cuộc đời của bà chưa bao giờ nghe giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ chúng ta sanh sau Đức Phật rất nhiều thế kỷ, nhưng mà chúng ta vẫn có cái duyên chúng ta nghe pháp, mà không phải chỉ nghe pháp mà chúng ta còn thực hành nữa, thì như vậy chúng ta không phải là người vô duyên thiếu phước. Chỉ có cái tội là chúng ta hẹn nhiều quá, cho nên chúng ta chưa thể dứt áo ra đi. Kính thưa đại chúng, thế giới Đức Phật dạy lý tưởng như vậy, nhưng mà thực tế có nhiều người cứ nhìn thấy tại sao cuộc đời này nó nhiều phũ phàng. Khi mà nhìn lại thời Đức Phật, chúng ta cũng thấy Đức Phật đầu trần, đi chân đất mà khất thực. Có bữa thì có cơm ăn, có bữa thì không có. Như vậy tịnh độ Phật ở đâu? Như vậy Đức Phật có nói dối với chúng ta hay không? Điểm này gợi nhắc việc tu hành của chúng ta bằng hình thức và bằng tâm chứng hoàn toàn nó có sự khác biệt. Thật như vậy, đồng tu nhưng mà có những người có cảm tâm mà được tịnh độ, nhưng mà nếu có người không có cảm tâm thì không bao giờ bước chân vào tịnh độ. Cảm tâm chúng ta hiểu một cách thông thường là tâm thanh tịnh, sáng suốt và bén nhạy. Cũng một vấn đề giống như vậy, nhưng mà có những người có cái tâm tư nhạy bén, họ nhận rất là lẹ. Có những người tâm không thanh tịnh, không sáng suốt, không có nhạy bén, ù lì, vẫn cứ ù lì, không thấy gì cả. Rồi đổ thừa là tại sao thầy dạy đạo là thiên vị, dạy cho người này mà không dạy cho mình, dạy cho người kia mà không dạy cho mình. Mà thực như vậy, vào thời kỳ Đức Phật, Đức Phật vẫn nói pháp như vậy. Tùy theo căn cơ, trình độ, nhạy bén, cảm tâm của mỗi người mà tờ chứng khác nhau. Đó không phải Đức Phật kỳ thị, mà tại vì cái độ cảm tâm của mình không có nhạy bén, cho nên rồi chúng ta thấy dường như chúng ta không có nhận được gì cả. Với cái tâm thanh tịnh, chúng ta có thể cầu đạo thực lòng, thì chúng ta sẽ thấy tịnh độ theo thứ bậc của mình, tịnh độ với những người cộng tác với chúng ta, đó là thế giới thanh lọc, hay là những quan hệ giữa chúng ta và với những người khác hoàn toàn tốt đẹp, hoặc là tốt một phần, hoặc là tốt hoàn toàn, đó là thế giới thanh tịnh, không nhiễm ô, không phiền toái. Đối với những ai mà mới nghe pháp, mới nghe lời Đức Phật dạy mà sống được với pháp, là người phải có căn duyên rất là sâu dài. Do có căn duyên sâu dài cho nên chỉ cần khơi nhì một cái là chúng ta thông ngay, chúng ta có thể chấp nhận và hành trì. Còn trong khi đó có những người theo Phật rất là lâu nhưng mà không thấy, là tại vì vướng vào hình thức, chạy theo bên ngoài nhiều quá mà không có điều kiện để mà sống với nội tâm. Do vậy mà đối với một người mà có tâm hồn hướng thượng, biết đem so sánh sự thực tế phụ phàng với lý tưởng Phật dạy, thì chúng ta phát hiện ra và chúng ta thấy rằng thế giới an lành để mà an trú ngay trong những cái gì mà chúng ta phát hiện. Còn đối với những người mà họ phát hiện thì họ có thể an trú trong cái cảnh giới an lành. Nhưng mà còn nếu chúng ta không phát hiện thì chúng ta không có gì cả. Chỉ vì chúng ta không biết cho nên chúng ta không hưởng được pháp giải thoát của Phật. Pháp giải thoát của Phật nó là đó. Nhưng mà có người là thảnh thơi an lạc là vì người đó đã hướng được pháp thanh tịnh của Phật. Còn đối với chúng ta vẫn cứ chạy long bong lòng vòng là tại vì chúng ta chưa có thưởng thức được giải pháp của Phật. Như vậy đối với những người mà đến với chúng ta và khi họ đã tìm thấy chúng ta là cái nơi nương tựa của họ, thì đương nhiên họ là cái người có cảm tâm, cảm hạnh với chúng ta, mà nhờ đó chúng ta hình thành một thế giới tự tại giải thoát cho chúng ta và người khác. Đó là lý do mà quý thầy thường nhắc nhở, tu thì phải có bạn, nhất là những người bạn tri thức. Kính thưa đại chúng, nói đến cảnh tịnh độ nhân gian như vậy, có nhiều người nghi ngờ, không biết có thực hay không. Điều mà chúng tôi đã thưa với đại chúng, thực sự đây không phải là người đời nay nói, mà chư Phật đã nói, và lẽ tự nhiên chư Phật ở trong quá khứ cũng đã sử dụng phương pháp này để kiến tạo tịnh độ trong nhân gian. Do vậy mà các ngài truyền đạt cho chúng ta. Lẽ tự nhiên có những người nghi ngờ là phải, Bởi vì chúng ta chưa từng thực tập thì chúng ta thấy dường như là mơ hồ. Và sự nghi ngờ này không phải chỉ có riêng chúng ta bây giờ. Và mỗi nghi ngờ này, ngay khi Đức Phật tại thế, Ngài nêu lên, và có nhiều vị thiên văn cũng nghi ngờ như vậy. Điều mà chúng ta thấy nổi bật nhất là khi nói đến cảnh tiền độ nhân gian này, Thầy Xá Lợi Phất là cái người đại diện cho chúng hồi hỏi Đức Phật về vấn đề này. Thực ra không phải Thầy Xá Lợi Phất không biết, nhưng mà Thầy nêu lên nhằm cái mục đích là nhắc nhở cho những ai tu hành trong giải thoát mà không hưởng được hương vị giải thoát của Đức Phật. Chúng ta phải biết Thầy Xá Lợi Phất là một vị đại A-la-hán đã sống trong Pháp Phật rất là lâu. Khi mà Ngài xuất gia gặp Đức Phật là Ngài đắc được quả Tứ Đà Hoàng, mặc dù là chưa có nghe Pháp. Khi nghe Đức Phật khai ngộ một câu là Ngài đắc được A-la-hán ngay. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sự cảm tâm cao độ giữa Thầy Xá Lợi Phất và Đức Phật đã có chứ không phải là không có. Như vậy không có lý do gì mà Thầy Xá Lợi Phất không hiểu được chuyện này. Sở dĩ Thầy Xá Lợi Phất mà nêu lên là một phần để giải đáp sự nghi ngờ cho đại chúng, và một phần cũng chính cho bản thân của Ngài. Nói một cách khác, Thầy Xá Lợi Phất đã thâm nhập tịnh độ của Đức Phật thì không lý do nào mà Ngài không biết. Sự thực Thầy Xá Lợi Phất biết rõ tâm niệm nghi ngờ của đại chúng, cho nên Ngài đại diện chúng hồi và đặt câu hỏi để giải đáp mỗi nghi ngờ. Nói đúng hơn là kinh mượn lời của Thầy Xá Lợi Phất nói lên những sự thao thức của các vị tu sĩ trong thời kỳ Phật giáo phát triển. Đến đây đại chúng hiểu thêm một vấn đề mới, cũng là Phật giáo, nhưng mà nó có một cái thời kỳ biến chuyển giữa mới và cũ. Cũ là theo cái truyền thống của Theravada, là chủ trương giữ và thực hành theo những điều mà Đức Phật đã làm khi Ngài còn tại thế. Còn đối với Phật giáo phát triển là chủ trương phải có một sự canh tân đổi mới, tại vì Phật giáo không thể đóng khung trong chùa viện, không thể đóng khung trong tịnh xá đơn thuần, mà Phật giáo phải đi sâu vào lòng xã hội và vào lòng người. Với cái sự ưu tư đó, nhất là tu sĩ trong thời kỳ Phật giáo phát triển, đó là những thành phần tu sĩ trẻ đã có những ước mơ, đã có những sự thao thức. Bởi vì ai cũng biết rằng thời kỳ này không làm gì còn Thầy Xá Lợi Phất. Ở đây muốn diễn tả sự băn khoăn của từng lớp tu sĩ trẻ thuộc về đại chúng bộ. Các thầy lo về tiền đồ của Phật giáo. Ngày nay có thể nói nhiều người tu, nhưng mà không có được bao nhiêu người có được lý tưởng của đời sống phàm hạnh. Không có được bao nhiêu người nghĩ về trong tương lai đạo giáo của mình sẽ đi về đâu. Rất ít có người nghĩ như vậy, nhất là đời sống của tăng sĩ tương lai. Cả một bầu trời lý tưởng nhưng mà bắt đầu khoác áo tu thì chúng ta thấy chúng ta phải làm cái gì. Bao nhiêu những sự khó khăn, đụng chạm, tranh chấp, phiền lụy nó tràn ngập trên bước chân của chúng ta khi mà chúng ta chiều dẫn thân vào đời. Ý này được kinh diễn tả qua sự nhận xét của Thầy Xá Lợi Phất, thấy thế giới ta bà chỉ là thế giới hầm hổ gai trong. Nhưng mà trong khi đó, Đức Phật Ngài cứ nói là đẹp. Kính thưa đại chúng, riêng về chúng ta là người Phật tử tu và hành đạo, chúng ta phải cố gắng vượt qua hầm hổ gai trong để mà chúng ta lấy sức bình tĩnh, để mà chúng ta an trú trong thế giới thanh tịnh của phạm hạnh. Còn những người mà không đủ sức vượt qua nguy hiểm thì chắc chắn phải bỏ đạo. Đó cũng là lý do giải thích cho chúng ta biết rằng tại sao cũng có nhiều Phật tử tới chùa. Tới chùa một thời gian, đổ thừa, tại vì tôi tới chùa cho nên tôi khổ. Tôi tới chùa cho nên tôi gặp nhiều phiền muộn, rồi mình không dám đi chùa nữa. Thực sự ở chùa không phải là cái nơi thị phi, mà tại vì tâm của chúng ta không thanh tịnh, chúng ta cứ mang tới chùa rồi chúng ta cứ bàn tán với nhau, thành ra vì vậy mình khổ, chứ không phải tại chùa. Chúng ta thấy được ý này thì chúng ta mới thấy rằng trong cuộc đời có gai trong hay không gai trong tùy theo cái sự nhận thức của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta tu và chúng ta sống với lời dạy của Đức Phật thì mỗi pháp sẽ tác dụng vào tâm và chúng ta thể hiện trong cuộc sống và tạo thành một tịnh độ hay là đời sống an lành cho chính chúng ta. Thì cũng vậy, cuộc đời chúng ta mà có hẩm hiu hay là có đau khổ, có chông gai hay là phiền não, tùy theo tác động của chúng ta mà thành. Đừng có than phiền, đừng có buồn chán. Có nhiều khi chúng ta phải đối diện với thực tế để chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta không nên là một người thua cuộc. Do vậy, muốn kiến tạo tịnh độ, nguyên tắc là chúng ta phải tự tạo trong tâm của chúng ta trước. Tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Tâm uế trược thì không thể nào chúng ta tạo được tịnh độ. Như vậy, chúng ta tu tâm nào thì chúng ta sẽ kết thành thế giới tương ưng như tâm của chúng ta muốn. Quả thật như vậy, tạo thế giới quang tốt, nhưng mà chúng ta mang một tâm niệm xấu ác, thì lẽ tất nhiên chúng ta không thành thế giới an vui được. Thành ra vì vậy, đại chúng đừng có lạ là tại sao chúng ta cũng tu, chúng ta cũng cứ niệm Phật, chúng ta cứ làm cái việc thiện, nhưng mà những việc mà chúng ta làm đó kết quả ngược lại. Chúng ta làm nhưng mà với cái tâm không thanh tịnh thì đương nhiên nó có kết quả ngược lại. Giống như câu nói là có cái ý mình trồng hoa nhưng mà hoa nó không có phát, là tại vì làm sao? Chúng ta không biết cách giữ, chúng ta không biết cách tưới tẩm, cho nên càng tưới á thì hoa nó chết. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta bỏ phân nhiều thì đương nhiên hoa nó lên tốt, lên đẹp. Nhưng mà có biết đâu rằng càng bỏ phân nhiều mà bỏ phân nhiều nó nóng, nó chết chắc à. Đó là cố ý trồng hoa nhưng mà hoa không phát. Có cây gai gốc mình không thèm trồng nhưng mà nó cứ mọc, là chính cái ý nghĩ đó. Thành ra vì vậy, với tâm của chúng ta trang bị như thế nào thì nó ra như thế đó. Có nhiều khi chúng ta trang bị rất là kỹ nhưng mà tâm của chúng ta có ác là nó không thành thiện được. Do vậy mà chúng ta cũng phải nương theo ý của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Nghĩ cái gì là chúng ta làm cái đó, mà nói cái gì chúng ta cũng phải thực hiện cho được cái đó. Tức là tạo điều kiện giữa nội tâm và ngoại cảnh cho nó có một cái sự tương ưng. Tâm của Đức Phật A Di Đà hoàn toàn thanh tịnh. Do vậy mà Ngài có thể biến khắp pháp giới, Ngài làm cho cả thế giới thanh tịnh. Chúng ta là một đơn vị trong pháp giới, nếu chúng ta biết trang nghiêm bằng tâm ngay thật, chúng ta sẽ bắt gặp được tâm của Ngài rất là dễ dàng. Tại vì lúc chúng ta và Đức Phật A Di Đà ở trong dạng thể đồng bản tánh thanh tịnh, cho nên khi mà thâm nhập thế giới của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta có cái mối cảm tâm liền. Đừng nói chi tới một cái vấn đề nào khác cho sai vời, chỉ nói một cái tình thông thường giữa người mẹ và người con. Dầu muốn dầu không gì, giữa mẹ và con có một cái sự quan hệ mật thiết về phương diện tâm linh. Do vậy khi mà mẹ có những cái mệnh hệ nào thì cũng tạo cái điều kiện có một cái gì đó trao động ở trong tâm tư của người con, và ngược lại con cũng vậy, có một cái gì đó trong cái cuộc sống hàng ngày nó không ổn, thì cũng tạo một cái gọi là thần giao cách cảm, có một cái sự xao xuyến trong lòng của người mẹ. Do vậy mà giữa chúng ta và chư Phật cũng vậy. Một khi mà chúng ta đã có cái tâm hướng về các ngài, thì với cái tâm thanh tịnh của chư Phật có khả năng làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Cho nên chúng ta thâm nhập thế giới của Đức Phật A Di Đà cũng hoàn toàn tự tại. Vì vậy việc điều chỉnh tâm, tịnh hóa tâm là một điều hết sức là cần thiết. Đừng nói là tôi tu nhiều, tôi niệm Phật, tôi tụng kinh nhiều. Tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, tâm của chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta được cái gì? Do vậy chúng ta phải tự tịnh tâm của chúng ta. Nói đến tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh, tâm bằng phẳng thì thế giới bằng phẳng. Khi Đức Phật còn tại thế, lúc đó Thầy Xá Lợi Phất mới nghĩ như thế này. Tâm của Đức Phật lễ nào mà không thanh tịnh, tại sao cõi đời này nó hoàn toàn là hầm hố trong gai, nũ non nhơ nhớp đầy như thế này? Điểm này chúng ta được quyền suy nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng đứng trên lập trường nào để mà chúng ta minh xác điều kiện ở trong xã hội. Trên lập trường của Thinh Văn, trên lập trường của Bồ Tát, hay là trên lập trường của Đức Phật, nó khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật hỏi Thầy Xá Lợi Phất. Này Thầy Xá Lợi Phất, ông có thấy mặt trời mặt trăng sáng hay không mà người mù không thấy sáng được? Thầy Xá Lợi Phất mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, người mù không thấy sáng được, nhưng mà con thấy sáng được. Cảnh vật lúc nào cũng có, nhưng mà người mù không thấy. Kính thưa đại chúng, cũng như vậy thế giới của Phật có, nhưng mà tại vì phàm phu nghiệp chướng nhiều, thành ra vì vậy mà không thấy. Như chúng ta bây giờ cũng vậy. Giáo lý giải thoát là đó, tịnh độ nhân gian là đó, nhưng mà tại vì chúng ta nghiệp chướng đầy dẫy, cho nên chúng ta cứ bị cái này, chúng ta cứ bận cái kia, chúng ta cứ vì cái nọ mà suốt đời, rồi chúng ta không có cái điều kiện đến chùa để mà tu, để mà trưởng dưỡng đạo tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, để bổ túc thêm ý này, xin được giới thiệu mẫu đối thoại của Thầy Xá Lợi Phất với Đức Phạm Thiên. Lúc bây giờ Đức Phạm Thiên mới nói với Thầy Xá Lợi Phất như thế này: Tôi thấy nước của Đức Phật Thích Ca rất là thanh tịnh, toàn là lầu các cung điện như cõi trời tự tại. Nhưng mà vì sao Thầy không thấy? Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy trong tâm của Đức Phạm Thiên thì thấy hoàn toàn là thanh tịnh, có lầu các giống như ở các cõi trời. Nhưng mà tâm của Thầy Xá Lợi Phất thấy có cao có thấp, là bởi vì không nương vào trí tuệ của Phật cho nên không thấy được cõi tha bà thanh tịnh. Điểm này thể hiện tâm của Thầy Xá Lợi Phất và tâm của Đại Phạm Thiên khác nhau. Tâm khác do cái nghiệp khác, và nghiệp là cái gì liên hệ đến quá khứ. Trong quá khứ đó đã tác động cho chúng ta có một cái nhìn đổi khác. Do vậy mà Thầy Xá Lợi Phất trong lúc mà Thầy tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, bốn như ý túc, quan sát cuộc đời đầy dậy tội lỗi, và Thầy bắt đầu thì chán bỏ, cho nên có một cái ấn tượng xấu ở trong đầu. Ấn tượng cái thế giới này hoàn toàn là hầm hổ trong gai, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đầy dậy ở trong xã hội. Vì vậy mà không phải chỉ riêng Thầy Xá Lợi Phất mà cả chư vị Thinh Văn. Tại vì như chúng ta biết, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, trong một cái xã hội, người cai trị người thì đương nhiên là không có cái gì để được coi là hạnh phúc an lạc cả, mà ở nơi đó toàn là đau khổ và phiền buồn. Thành ra vì vậy, chư thánh chúng đầu tiên mà đến với Đức Phật cũng vì khổ trong cuộc đời mà đến. Do vậy mà trong đầu cứ hoàn toàn nghĩ về khổ. Mà khi đã nghĩ khổ trên thế gian rồi, thì đương nhiên là không thấy cái đẹp. Tâm lý của chư vị thiên văn vào thời kỳ đó cũng vậy. Thành ra vì vậy các ngài không dám nghĩ và cũng không dám đi vào trần thế. Chỉ muốn thu mình ở trong cảnh giới Niết Bàn mà thôi. Ngược lại Đức Phạm Thiên, ông là có cái đầu óc sáng tạo. Mà hơn nữa ông là người, là chủ thể của sáu tầng trời cõi dục. Thành ra vì vậy, cái tâm của ông thấy khác. Từ sự nghi ngờ của Thầy Xá Lợi Phất, hay nói một cách khác là từ nỗi nghi ngờ của người tu không đắc đạo, sanh ra nghi pháp, chúng ta thấy những nhân vật Phạm Thiên khẳng định cõi trừ tự tại không đẹp bằng cõi tiền đồ của Đức Phật Thích Ca, chính là cõi Ta Bà. Tại vì ông thấy có một cái gì đó đẹp, tâm của ông rất là bình ổn, sáng suốt. Điều đó như ngầm chỉ là giáo nghĩa của Đức Phật rất là cao siêu, rất là mầu nhiệm hơn trong tất cả các triết thuyết của các tôn giáo vào thời kỳ đó. Điều này nó gợi nhắc cho tất cả mọi người chúng ta phải ý thức trách nhiệm của mình, nhắc nhở rằng Phật tại thế, ngài đã từng điều phục các chúng sanh quy ngưỡng về với Pháp, với Phật. Và có những thời kỳ Phật giáo vàng son chỉ đạo cho chúng sanh vạn loài, chỉ đạo cho tất cả mọi sự sinh hoạt ở trong xã hội, thì đương nhiên cái giáo pháp này nó không tệ. Nhưng mà tại sao chúng ta không biết sử dụng giáo nghĩa cao quý đó để mà chúng ta tu tập, để cho cuộc đời của chúng ta xuống dốc một cách thảm thê như thế này? Chúng ta phải tự trách mình, tinh thần khơi dậy ý thức trách nhiệm. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải coi nặng, tự đặt mình vào một cái trách nhiệm. Không phải chúng ta tu cho bản thân mình, mà chúng ta còn phải lo tu cho chúng sanh vạn loài. Chúng ta phải ý thức được cái hướng đi của chúng ta. Do vậy mà chúng ta không có quyền lùi bước. Chúng ta cần phải phục hưng Phật Pháp. Để làm thế nào? Để gieo một sự ảnh hưởng lớn rộng trong tâm tư của tất cả mọi người. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Như vậy nói chung, từ thế giới Phật cao nhất cho đến thế giới Bồ Tát Thiên Văn, chư Thiên Long Bát Bộ, tất cả các loại hình thế giới đều có tất cả là ở đây, cùng chung với chúng ta trong cuộc sống hiện tại này. Tuy nhiên mỗi loài, nếu có phải thấy, nếu có phải có, nếu có phải khám phá ra được, thì nó tùy thuộc vào cái khả năng hạn hẹp của mỗi người. Quá trình là chúng ta có khả năng thấy và tạo cho chúng ta có một thế giới riêng biệt của riêng chúng ta. Hay nói khác là cùng thế giới mà loài nào cũng thấy theo nhãn quan của loài đó. Chư Phật thấy thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát thấy thế giới chư Bồ Tát, chư La Hán, Thiên Văn, các vị ở cõi trời, tất cả cũng đều thấy theo cái nhãn quan của mỗi người. Nhưng mà Phật là đạo sư của tất cả. Tại vì nếu Phật giới hạn trong phạm vi thề của cõi người đi khất thực, mặc áo phấn tạo nghèo khổ, thì ngài không thể làm thầy của các vua chúa, không thể làm thầy của tất cả mọi người ở cõi trời và cõi người. Tâm niệm và nghiệp lực thế nào hiện thế giới tương ứng như vậy. Thành ra vì vậy, để trả lời câu hỏi của mọi người, Đức Phật dạy tâm tình là thế giới tình. Kính thưa đại chúng, từ quan niệm tình độ nhân gian phải do chư vị Bồ Tát trong nhân gian tạo thành. Chúng ta thấy khi Đức Phật ấn chân xuống đất thì Thầy Xá Lợi Phất liền thấy Ta Bà trở thành thất bảo. Điều này chúng ta nghĩ có thực hay là không thực? Và bây giờ chúng ta phải hiểu như thế nào về hiện tượng này mà chúng ta đã đâu đó thấy rải rác trong các kinh. Hiện tượng này được giải thích theo nhiều nghĩa. Thứ nhất là từ thực tế. Thực tế từ thế giới này biến thành thất bảo, điều đó chúng ta thấy chắc chắn là không được. Muốn biến thế giới sống của chúng ta phải có một cái quá trình. Mà qua đó chúng ta thấy từ thời đại cổ sơ cho đến thế giới văn minh ngày nay là cả một quá trình kiến tạo, xây dựng nhiều đời qua nhiều thế hệ. Chúng ta có quyền tin là con cháu của chúng ta sẽ thay đổi được. Chẳng hạn như bây giờ, trong hiện tại chúng ta chưa thể đi đến cung trăng, nhưng mà trong thế hệ sau này rất có thể họ đi du lịch ở trên cung trăng. Đó là nghĩa thứ nhất. Và nghĩa thứ hai, việc ấn chân xuống dưới đất thành thất bảo được hiểu là ảo thuật. Đối với ngoại đạo, Đức Phật có thần thông biến hóa không lường. Thần thông này có thể hiểu như là ảo thuật, nghĩa là Phật tạo điều kiện cho chúng ta thấy khác. Nó giống như một nhà ảo thuật. Một nhà ảo thuật, họ còn có thể nhai đinh được, họ có thể nhai dao lam được, họ có thể uống lửa được. Thì một Đức Phật có thần thông như vậy, không thể nào là không làm được. Tuy nhiên, nhà ảo thuật làm tức khắc được, nhưng mà tại vì không thực, cho nên Đức Phật vừa làm xong là Ngài thu trở lại thực tế. Đó là nghĩa thứ hai. Và nghĩa thứ ba được giải thích là Thầy Xá Lợi Phất mượn lực của Đức Phật để thấy thế giới Phật. Nó giống như trong giây phút mà chúng ta bị thôi miên. Một khi mà thôi miên dừng là chúng ta hướng tâm về thế giới của người điều khiển. Như vậy ấn chân xuống đất, tình độ nhân gian hiện bày, thì ý nghĩa này được diễn tả ở trong thiền tâm ấn tâm. Kính thưa đại chúng, người mà có cuộc sống đau khổ như thế nào đi nữa, khi mà gặp Phật, tâm cũng được giải thoát. Thế giới tình độ này là thế giới của tâm. Từng pháp nó đưa chúng ta vào tâm. Chúng ta sống theo lời Phật dạy thì bình an thanh thản đến. Tiến xa hơn nữa, người theo đạo Phật có cảm tâm mạnh thì chứng quả A-la-hán. Điều đó diễn tả cho chúng ta thấy tại sao năm thầy tỳ kheo đầu tiên khi mà gặp Đức Phật là rau tóc rụng ngay tức khắc. Sự kiện rau tóc rụng ngay tức khắc có nhiều người tưởng thiệt. Sự kiện rau tóc rụng là tiêu biểu cho phiền não và nghiệp thế gian dứt sạch. Như vậy, nói về rau tóc rụng không phải là rau tóc rụng thiệt, mà là phiền não của chúng ta không còn. Bởi vì một sự thao thức trong tâm tư của chúng ta nhiều ngày, làm thế nào để chúng ta thoát khổ? Làm thế nào để chúng ta không còn chạy theo cái nghiệp lực của chúng ta nữa? Bây giờ chúng ta gặp bậc thầy, nghe sự chỉ điểm, thấy được giáo pháp giải thoát thanh tịnh, đương nhiên là chúng ta không còn phiền muộn nữa. Đó là ý nghĩa rau tóc rụng, là phiền não rụng đó. Như vậy ngày nay chúng ta hồi tưởng là quá khứ, Thầy Xá Lợi Phất được phước duyên gặp Đức Phật đắc quả A-la-hán dễ dàng như vậy. Có nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy buồn, tại sao chúng ta tu nhiều, tại sao chúng ta tu trầy trật vất vả như vậy, ăn chay cho cực khổ như vậy mà nó là không được đắc đạo. Có nhiều người nỗi tiếc than thở. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, ảo não từ thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Nghĩa là khi Phật còn tại thế đó, thì mình còn bị luân hồi trong sanh tử. Bữa nay mình được thân con người rồi mà Phật đã diệt độ, nghĩ mà thấy buồn cho tự thân mình, vì mình nhiều nghiệp chướng quá. Vì vậy mà mình không thấy được thần tướng sắc vàng của Đức Như Lai. Kính thưa đại chúng, sự kiện đó không có gì để mà chúng ta phải buồn phiền, mà chúng ta phải thấy rằng chúng ta còn có một cái niềm an ủi lớn. Phật chúng ta không gặp, nhưng mà chúng ta gặp được Pháp, tu với giáo Pháp của Phật. Hàng thiên văn nhờ nương vào Phật mà sống trong tình độ của Phật. Ngược lại tách rời thì họ trở lại với thế giới không giải thoát. Đối với chúng ta không có gặp Đức Phật thật, nhưng mà chúng ta an trú trong giáo Pháp của Đức Phật, chúng ta tu, thì cũng giống như chúng ta sống với Đức Phật vậy. Sự kiện Đức Phật dùng chân ấn xuống dưới đất, mọi người hoàn toàn trở lại trạng thái cũ. Ở trong Kinh Pháp Hoa gọi tình độ tạm bợ của Thanh Văn là hóa thành. Nếu Đức Phật nói tình độ thực của Ngài, nghĩa là nói đạo Phật giác ngộ còn dài, lâu, xa, thì mọi người chúng ta chán nản không muốn tu. Mà thật vậy, lần đầu tiên khi mà Thầy Xá Lợi Phất mới nhìn Đức Phật, thấy được tướng hạo thanh tịnh của Đức Phật, thì Ngài đắc quả A-la-hán liền. Nói như vậy, chúng ta cứ nghĩ xem, đắc quả A-la-hán không phải đơn giản như vậy đâu. Đó chỉ là cái quả vị tạm thời thôi. Cho đến hồi Pháp qua, Đức Phật mới nói lên sự thật. Ai cũng có pháp phần của Phật, và Thầy Xá Lợi Phất có khả năng bộc phá ngay tức khắc, tức là Thầy đã phá được phiền não, đã đạt được tâm thanh tịnh. Có như vậy là nhờ Phật tạo điều kiện, nhờ nương vào oai lực của Phật mà phiền não tự rơi rụng và đắc quả. Điều đó nói lên một tinh thần, chúng ta phải luôn luôn nương tựa vào giáo pháp của Phật. Vì thế mà đạt quả A-la-hán xong là chúng ta phải vượt qua vô lượng kiếp để mà tu hành. Thì cũng vậy, Thầy Xá Lợi Phất mặc dầu đến Kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký là trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang, nhưng mà cũng phải còn tiếp tục tu, chứ không phải nó thành đạo là thành đạo. Kính thưa đại chúng, riêng về chúng ta cũng vậy. Ngày nay chúng ta tu là chúng ta nương vào công đức lực của Phật mà chúng ta an trú trong thế giới hoàng kim của Ngài, để rồi cảm thấy yên ổn. Chúng ta quên đi những oai bức của cuộc đời. Vì thế mà một lúc nào đó chúng ta tách rời Phật, ngay tức khắc sẽ trở lại hoàn cảnh hẩm hiu, đau khổ trong cuộc đời ngay. Kiến tạo được tình độ nhân gian xong, Đức Phật không phải vì vậy mà Ngài ngưng, mà Ngài còn hướng dẫn chúng hội qua thành Vương Xá, rồi Ngài lên Linh Thiếu để chỉ bày một mẫu tình độ lý tưởng cao hơn, một thế giới an bình vĩnh cửu thật sự. Ở nơi đó chúng ta thấy tình độ Linh Sơn được mở ra cho những vị chứng quả A-la-hán. Và chính ở nơi đó Đức Phật mới tuyên bố tất cả ai cũng có pháp phần của Phật. Và chư vị A-la-hán nhờ đã thấy được tình độ của Linh Sơn, kiến hoặc và tư hoặc đã đoạn sạch. Hàng A-la-hán đã phá được kiến hoặc, không còn nhận thức sai lầm, tại vì các ngài đã trang bị bằng sáu thông và có cái nhìn tất cả mọi sự mọi vật một cách chính xác. Thấy được quá khứ dẫn đến hiện tại, xuyên suốt đến vị lai, không những các ngài phá được kiến hoặc mà cả tư hoặc cũng diệt trừ luôn. Kính thưa đại chúng, trong hai kiến hoặc và tư hoặc. Tư hoặc là nhận thức bằng con tim, thành vì vậy nó khó sửa. Những ai có tư hoặc, tức là những người có cái sự suy tư kỳ cục, khó sửa, khó trị. Kiến hoặc là cái nhận thức bằng óc. Khi mà nhận thức đã chính xác thì tình cảm nhiễm ô bên ngoài và trong đã hoàn toàn quét sạch. Lúc bây giờ mới đủ tư cách thâm nhập vào tịnh độ liên sơn, tức là một mẫu tịnh độ mà tất cả chúng hội đã tu nhiều ngày và đạt đến quả vị niết bàn không. Do tu được nhân không và pháp không, chúng hội ở vị trí này Đức Phật mới hiển bày thật tướng của các pháp. Điều đó chúng ta cũng không là tại sao cả bao nhiêu năm Đức Phật cứ dẫn dụ chúng ta lần lần. Ngài chỉ cho chúng ta làm những cái việc rất là đơn giản. Ngài không muốn nói tới vấn đề khó. Nhưng mà cuối cùng đến pháp hội Liên Sơn hay là tình độ Liên Sơn, Đức Phật Ngài mới nói thật. Như vậy từ hạt nhân phát triển tư tưởng tình độ nhân gian qua quá trình tu tập và hành theo sự tiến triển của những mô hình tình độ kiểu mẫu mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, là chúng ta đã xây dựng tình độ nhân gian lý tưởng, là việc làm tất yếu của Bồ Tát nhân gian. Nhưng mà mẫu tình độ này vượt ngoài khả năng của chư vị thanh văn. Thành ra vì vậy Đức Phật mới chỉ cho họ gã tâm tu hành ở thế giới lý tưởng xa xôi, đó là cảnh giới an dưỡng quốc của Đức Phật A Di Đà, để họ tạm quên cái nhà lửa tam giới bức ngặt này. Kính thưa đại chúng, khi mà Đức Phật thấy các vị đã an tâm rồi, Ngài mới dạy dùng trí bát nhã để soi rọi lại hiện thực của cuộc sống. Ngài kéo tất cả mọi người từ thế giới tịnh độ trở về với cảnh tịnh độ được xây dựng của Pháp Hoa, đó là thường tịch quang chân cảnh tịnh độ. Nói tóm lại, lộ trình trên đường đến bảo sở, từng bước chân trên con đường thánh đạo của chúng ta, từng thế giới an lành mở ra chào đón chúng ta. Mỗi lần một phần phiền não rơi rụng là một phần đưa chúng ta bước vào sống trong thế giới thanh thiện êm đềm của chư Phật. An trú trong tình độ nhân gian nhỏ bé của hàng sơ phát tâm như pháp mà chúng ta tu hành, rồi thì dần dần chúng ta tự tình quả thân tâm của chúng ta. Nhờ đó mà đôi mắt trí tuệ của chúng ta được khai mở thêm sáng suốt, và trái tim của chúng ta ấp ủ tình thương chúng sanh nồng nàn hơn. Lúc đó chúng ta bước vào đời trải rộng với thế giới tình độ thương yêu hiểu biết, đến cho mọi người cùng chung sống. Đến ngày nào đó mà chúng ta và chúng sanh đều giác ngộ hoàn toàn, thì ngày đó tam thiên đại thiên thế giới được thành thanh tịnh trang nghiêm bằng thất bảo, y như Đức Phật Thích Ca đã hiển bày cho Thầy Xá Lợi Phất và đại chúng vào thời kỳ đó thấy. Ngày đó là ngày nào chúng ta chưa biết, nhưng mà ngày nay và bây giờ chúng ta phải kiến tạo cảnh tình độ nhân gian cho chúng ta. Kính mời đại chúng cùng vào và an trú trong cảnh tình độ nhân gian. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tình độ nhân gian 2 đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo.